Kính mời đại chúng niệm danh hiệu bổn sư ba lần. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 10 tháng 4 năm 2004. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Lương Tâm Của Con Người. Xin đại chúng vỗ cho tròn cái tay. Kính thưa đại chúng, thường trong cái cách đối xử hàng ngày, một khi mà chúng ta làm một cái việc gì đó mà có vẻ đại đa số không có đồng ý, thì người ta bảo rằng là cái lương tâm của cái người đó không có tốt, hay là lương tâm của con người đó ác. Kính thưa đại chúng, tôn giáo có mặt ở trong cuộc đời này cũng nhằm giúp đỡ nâng cao cái phẩm chất, giá trị và lương tâm của con người. Lẽ tất nhiên hầu hết mọi tôn giáo có mặt ở trên thế gian này đều là tốt đẹp. Tuy rằng mỗi tôn giáo có những cái từ ngữ và danh xưng có khác nhau, nhưng mà đại cương, giáo lý thì giống nhau. Bởi vì tất cả các tôn giáo đều khuyên răng dạy dỗ mọi con người phải làm lành, tránh dữ, cải ác, tùng thiện, nhằm đạt đến cái mục tiêu là kiến tạo xã hội, giữ an ninh trật tự cho quốc gia, có được cái cuộc sống bình yên và hạnh phúc trong cuộc đời hiện tại. Tuy nhiên, nếu mà chúng ta nhìn cho kỹ thì chúng ta thấy có những tôn giáo mặc dù cũng chủ trương là kiến tạo xã hội để cho mọi người có cuộc sống bình yên và hạnh phúc, nhưng mà những cái hành động nó là không mang lại những cái lợi ích thiết thực như cái sự mong mỏi, mà nó còn có cái khuynh hướng ngược lại. Do vậy, theo cái định luật đào thải, cái gì dở thì sẽ không được tiền dùng, cái gì không có lợi ích thì không có ai chịu dùng. Một tôn giáo nào mà không đem lại những cái lợi ích thiết thực cho nhân quần xã hội thì tôn giáo đó chắc chắn trước sau gì cũng bị đào thải bởi cái định luật tiến hóa của con người. Kính thưa đại chúng, chúng ta là người học Phật, lẽ tự nhiên đạo đức, luân lý chúng ta cũng cần phải trau dồi. Nhưng mà trí tuệ, sáng suốt chúng ta cũng cần phải có. Đối với một cái người học Phật hay bất cứ một ai chịu khó suy tư thì chúng ta cũng có thể biết, chúng ta cũng có thể phân biệt rõ ràng đâu là đúng, đâu là sai, đâu là chánh, đâu là tà. Và đó cũng là cái lý do ở trong nhân loại có cái sự phân biệt là chánh giáo và tà giáo. Kính thưa đại chúng, lẽ tất nhiên nói về chánh và tà, chúng ta thực sự khó có thể mà nói cho nó chính xác đâu là chánh, đâu là tà. Nhưng mà dựa trên những cái căn bản trong cái cuộc sống của xã hội hiện tại, để chúng ta có thể thẩm định một cái phần nào đó chánh với tà. Lẽ tất nhiên nó không đúng 100%, nhưng mà có lẽ cũng không xa cái sự thật là bao nhiêu. Thì dựa trên những cái căn bản đó, bây giờ chúng ta bàn về tà giáo. Kính thưa đại chúng, tà giáo là những cái giáo phái có tín ngưỡng không đem lại lợi ích đến cho con người, không đem lại cái sự bình yên trong tâm trí của con người, mà chỉ đem lại những cái lợi ích, những cái lời lộc cho một thiểu số. Có thể nói rằng chỉ có lời cho những cấp lãnh đạo. Và tà giáo cũng không cần chủ trương con người có trí tuệ, mà chỉ cần có cái đức tin. Và đồng thời đặt nặng vào cái đức tin, để rồi cuối cùng không cho con người có cái cơ hội suy tư. Cho nên đã làm cho con người càng ngày càng u mê, càng ngày càng tăm tối. Do vậy mà cứ nhắm mắt, cứ tin càng. Vì là tin càng cho nên bất cứ một cái việc gì mà cái vị giáo chủ của mình nói, đúng cũng phải nghe, mà sai cũng phải nghe. Không có cái quyền để suy nghĩ. Bất cứ những cái gì mà do giáo hội phán ra là những người tín đồ của tôn giáo đó không được suy nghĩ, không có quyền phân biệt đúng sai. Cho nên rồi thường dẫn đến cái tình trạng đưa con người đến cái chỗ cuồng tín. Tà giáo thường hay xúi dục tín đồ của mình hy sinh tài sản, của cải vật chất, mà ngay cả cái sinh mạng. Kính thưa đại chúng, tuy nhiên trong cái xã hội ngày nay, khoa học càng tiến bộ, càng phát triển bao nhiêu, thì đây là cái dấu hiệu, đây là cái môi trường có thể nói rằng không thuận lợi cho cái sự phát triển của tà giáo. Có thể nói môi trường tiên tiến của xã hội văn minh về kỹ thuật khoa học, tà giáo bị lu mờ, niềm tin bị lung lay, tín đồ bị sút giảm. Và như vậy, những giáo chủ của những cái giáo phái này lo âu, trăn trở và tìm đủ mọi cách để mà khủng bố tinh thần của con người. Đó là nói về cái phương diện tà giáo, là những cái tôn giáo chỉ chủ trương tin và dẫn đến cuồng tín, không có cái trí tuệ để mà phán xét, để mà suy tư. Bây giờ chúng ta bàn về cái khía cạnh của chánh giáo. Chánh giáo là những cái tôn giáo được coi là chân chánh. Những tôn giáo đó chỉ dạy những cái pháp môn, chỉ dạy những cái phương pháp làm thế nào đó để cho con người có thể dẹp trừ những cái phiền não khổ đau và có cái khả năng đem lại bình yên cho con người, có khả năng đem lại an lạc, hạnh phúc cho hiện đời, giúp đỡ cho con người được giác ngộ và giải thoát, thoát ra khỏi cái vòng trầm luân sanh tử của nghiệp báo. Và ở đó chúng ta thấy chánh giáo cũng luôn luôn chủ trương không kỳ thị là màu da chủng tộc, là giàu nghèo sang hèn, không có cái sự kỳ thị. Vì vậy, khi cái sự phát triển của Chánh giáo đi đến đâu thì hội nhập đến cái văn hóa địa phương của quốc gia đó đến đó. Cái sự hội nhập của Chánh giáo vào cái phong tục tập quán của xã hội nơi mà Chánh giáo đến truyền đạo, duy trì và phát triển là một cái sự hội nhập có lợi ích cho xã hội, cho quốc gia đó, là một cái niềm hòa bình, là một cái không khí mới mang đến cho xã hội đó. Ở nơi đó chúng ta chỉ thấy có hòa bình mà chúng ta không thấy có chiến tranh, không thấy có những cái sự mâu thuẫn chống trái với nhau. Như vậy chúng ta thấy Chánh giáo luôn luôn chủ trương, mặc dù cái hoàn cảnh như thế nào đi nữa, thời gian và điều kiện của con người sinh sống trong xã hội đó như thế nào đi nữa, thì Chánh giáo vẫn chủ trương là tự do tín ngưỡng, tự do phát triển tâm linh. Ở đó chúng ta thấy Chánh giáo luôn luôn đem lại cho con người những cái niềm an ủi lớn trong cuộc đời hiện tại, những cái niềm vui tươi cho những cái tâm hồn đang bị đau khổ, dày vò và áp bức. Dày vò, áp bức, đau khổ vì những cái hệ lụy của thế gian này. Như vậy chúng ta thấy đối với những cái chủ trương lành mạnh trong sáng đó, cho nên khoa học nhân loại càng ngày càng phát triển thì Chánh giáo càng ngày càng sáng tỏ, và nội dung tôn giáo, Chánh giáo cũng như là cái mục đích đã chứng minh được cho nhân loại một cách rõ ràng về cái niềm tin mà tôn giáo họ đã và đang tin, là một cái tôn giáo có cái nơi nương tựa vững chãi. Dĩ nhiên là tín đồ của Chánh giáo đó càng lúc càng đông, niềm tin càng lúc càng vững chãi hơn, vì nơi đó có nhiều cái lợi ích thực tế rõ ràng ngay trong cuộc sống hiện tại. Nhìn chung để mà đạt đến cứu cánh, cái cứu cánh mà muốn nói đó là kiến tạo xã hội làm cho mọi người được bình yên và hạnh phúc. Và hầu hết các tôn giáo được coi là Chánh giáo đều dạy con người sống với lương tâm và luôn luôn đề cao cái sự phát triển của lương tâm con người để mà sống có cái đời sống hài hòa với nhau trong cộng đồng nhân loại. Kính thưa đại chúng, căn cứ vào cái nguồn giáo lý nhân bản nhằm phục vụ đời sống thiết thực cho nhân loại từ ngàn xưa cho tới bây giờ, chúng tôi nói mà không sợ sai lầm, Đạo Phật được coi là một tôn giáo Chánh giáo. Đây không phải là thầy Đồng Trung chủ quan, mà cái lời nói này là lời nói của những nhà trí thức đã từng nói như vậy. Kính thưa đại chúng, một trong những nhà trí thức đó là nhà khoa học ai cũng biết, đó là Albert Einstein, là người đã phát minh được cái thuyết tương đối, đã từng nói theo những cái lương tâm của ông như thế này: nếu nói về một cái tôn giáo để cho ông đặt trọn niềm tin thì tôn giáo đó là tôn giáo Phật giáo. Kính thưa đại chúng, quả thật như vậy, Đạo Phật là đạo của quần chúng và lẽ dĩ nhiên luôn luôn lắng nghe cái tiếng nói của mọi con người, luôn luôn chú trọng đến nguyện vọng và những tâm tư của từng cá nhân để đến với họ nhằm nâng cao đời sống và lương tâm của từng cá nhân một và hướng dẫn từng cá nhân đó có những cái niềm tin vững chãi để họ cũng đến cuộc đời, trong cái tình đời nghĩa đạo, nhằm phát triển tinh thần vì người và vào đời trong cái tinh thần phục vụ, phục vụ theo cái lương tâm của con người, phục vụ theo cái trái tim hiểu biết. Cho nên Đạo Phật thường kêu gọi con người và luôn luôn đánh thức lương tâm của chính mình, luôn luôn tỉnh giác trong mọi hành xử. Lẽ tất nhiên quý vị thấy trong cuộc đời mỗi người có một cái hành xử khác nhau. Có những cái hành xử đem cái niềm an lạc đến cho mọi người, có những cái hành xử đem lại cái sự buồn phiền cho con người. Thì Đạo Phật luôn luôn đánh thức cái lương tâm của chính mình và cái cách hành xử đó để mà đến với con người, sao cho ai cũng được tươi mát trong mọi hoàn cảnh, trong mọi khía cạnh, bất kỳ nơi đâu và bất kỳ làm việc gì, trong bất kỳ lĩnh vực nào cũng đều tươi mát và an ổn. Kính thưa đại chúng, bàn về lương tâm của con người theo quan điểm của Đạo Phật là người đó phải có đủ những cái tính chất căn bản nhất. Quý vị có nhớ khi mà vào đạo, quý vị đã phát nguyện với Phật, quý vị làm gì chưa? Tức là đối với một người Phật tử tại gia, sau khi quý vị đảnh lễ Phật xin nhận ba cái quy y rồi thì quý vị làm gì nữa? Đó là giữ năm giới. Xin quý vị vỗ cho tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, năm giới tuy rằng rất là đơn giản, nhưng mà đó là năm cái nguyên tắc giúp chúng ta sống, giúp chúng ta thi hành đúng một cái lương tâm của con người. Nhưng nhìn vào cái giới không sát sanh, có nghĩa là con người đó không sát hại sinh mạng một cách bừa bãi, một cách vô tội vạ. Cho dù là sinh mạng của một con kiến, một con ruồi, một con muỗi, cho đến sinh mạng của con người. Và cái hành động này đủ nói lên rằng cái lương tâm của con người đó biết tôn trọng quyền sống của con người. Nhìn vào cái giới không trộm cắp, một con người mà không bao giờ gian tham trộm cắp của người khác là con người đó đó biết tôn trọng chủ quyền cho nhau, biết trân quý những cái gì mình có, biết giữ gìn những cái gì mà người ta có. Rồi một cái giới không tà hạnh, một con người mà không tà hạnh là một con người biết giữ gìn đạo đức, luân lý cổ truyền. Và cái nền đạo đức luân lý cổ truyền này đã là một cái chất liệu keo sơn gắn bó để duy trì cái truyền thống văn hóa của một quốc gia xã hội nào đó. Một quốc gia xã hội mà không có đạo đức luân lý cổ truyền là một xã hội chỉ là một cái hợp đoàn tạp nhạp, không đáng được coi là một cái xã hội. Thế nên nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng cái giới tà hạnh đủ để cho chúng ta đánh giá được một cái văn hóa tập tục cổ truyền của một cái xã hội hay là một cái tổ chức nào đó. Và xét về cái giới thứ tư không có nói dối, đối với một con người không bao giờ nói dối là một con người luôn luôn coi trọng sự thật. Mà lương tâm của con người, quý vị thấy, không cho phép chúng ta làm cái gì ngoài cái sự thật. Như vậy cái giới không nói dối đó, nó có một cái ảnh hưởng rất lớn trong cái vấn đề đối xử với nhau, cái cách hành xử với nhau, đặt trọn niềm tin tưởng cho nhau. Và giới thứ năm là không sử dụng các cái chất say. Các chất say đó có thể là rượu, có thể là ma túy, có thể là những cái trò chơi đam mê làm cho tâm tánh của con người trở nên rối loạn, trở nên cuồng loạn, trở nên bức xúc vì những cái hoàn cảnh xung quanh chúng ta. Đối với một con người mà không sử dụng các cái chất say là con người đó được luôn luôn chỉ đạo bởi trí tuệ. Một con người mà có trí tuệ trong xã hội là một con người rường cột, gánh vác xã hội đó. Nơi nào, xã hội nào có nhiều nhân tài, nhiều người có trí tuệ là nơi đó, xã hội đó trở nên giàu mạnh. Tại vì đối với một cái xã hội mà không có người có trí tuệ chỉ đạo thì cái xã hội đó không thể nào mà vươn lên nổi. Nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng năm cái giới cấm là những cái yếu tố hết sức là cần thiết trong cái việc duy trì và nâng cao cái chất lượng lương tâm của con người. Kính thưa đại chúng, trong cái phạm vi bài pháp này, chúng tôi chỉ bàn về lương tâm của con người theo quan điểm của Đạo Phật. Do vậy, chúng tôi chỉ xin được trình bày về khía cạnh có liên quan đến Đạo Phật. Thông thường cái tâm lý hay là lương tâm của một con người biết sợ nhân quả nghiệp báo thì con người đó luôn luôn có những cái sự suy nghĩ ăn hiền ở lành thì sẽ được vạn sự tốt lành. Do vậy mà người Phật tử chúng ta ngoài cái việc ăn hiền ở lành để được quả tốt lành thì người Phật tử còn biết tin Phật, thờ Phật, cúng Phật, lạy Phật. Tuy nhiên chúng tôi cũng xin được lưu ý với đại chúng rằng đối với người Phật tử được coi là một Phật tử chân chánh, ngoài cái việc giữ năm giới, ngoài cái việc ăn hiền ở lành, biết tin Phật, thờ Phật, cúng Phật, lạy Phật ra, người Phật tử đó đó còn phải biết vận dụng cho nó nhuần nhuyễn trong cái việc thực hành và làm thế nào đó để phát triển cao độ cái tinh thần nhân bản được gói ghém trọn vẹn trong năm giới. Một khi mà chúng ta đã phát triển một cách nhuần nhuyễn theo cái tinh thần năm giới cấm là chúng ta đã tự mình nâng cao cái phẩm chất lương tâm của chính chúng ta. Kính thưa đại chúng, trong chiều hướng này, theo ở trong kinh A Hàm Đức Phật có dạy, tin Phật mà không hiểu Phật tức là hủy bán Phật. Bởi vì một con người mà chỉ biết tin tưởng Phật, nhưng là tin tưởng một vị thần linh hay là một cái vị thượng đế, là cái người có quyền thưởng thiện phạt ác, có quyền ban phước cho những ai biết cầu nguyện thờ phượng lễ lại tin theo và sẵn sàng giáng họa cho những ai không tin, cho những ai không biết lễ lại cầu nguyện. Nếu chúng ta đến với Đạo Phật mà chỉ nghĩ như vậy thì thưa đại chúng, chúng ta chưa có suy nghĩ trọn vẹn. Và cái niềm tin của chúng ta đó cũng cần phải đặt lại cái căn bản. Chúng ta là người Phật tử mà chúng ta tin như vậy thì vô tình chúng ta là phỉ báng Đạo Phật. Như vậy chúng ta không hiểu biết gì về Đạo Phật, chúng ta không hiểu gì về Đức Phật muốn trao truyền đến cho chúng ta. Kính thưa đại chúng, chúng ta nên biết một cách rõ ràng, một cách tường tận và chắc chắn rằng Đức Phật không phải là một đấng thần linh, cũng không bao giờ ban phước hay giáng họa cho bất cứ một ai, mà Đức Phật là con người đã giác ngộ về giải thoát khỏi cái sanh tử luân hồi. Ngài đóng một cái vai trò chỉ đạo, chỉ đường. Đức Phật chỉ dạy rành rẽ cái con đường tu tập. Ngài giảng giải đầy đủ các cái pháp môn để chúng ta hành trì. Và tùy theo cái căn cơ, tùy theo cái trình độ, tùy theo cái hoàn cảnh và sở nguyện của mỗi người, mà bất cứ một ai muốn đi đến chỗ giác ngộ về giải thoát, thì người đó không phân biệt là Phật tử hay không phải là Phật tử, không phân biệt là tại gia hay là xuất gia. Chỉ có điều á, những người đó phải là những người muốn được giác ngộ về giải thoát, hay là ít ra những người đó đó muốn có được cái cuộc sống an lạc và hạnh phúc ngay trong cuộc đời hiện tại này. Và chúng ta phải cần biết phải làm sao và chúng ta phải làm gì. Kính thưa đại chúng, nói như vậy, cái sự có mặt của đại chúng trong đạo tràng hôm nay, quý vị biết, quý vị phải làm sao khi mình đến để nghe pháp, để tụng kinh, để tu tập, và chúng ta phải làm gì sau khi mà chúng ta về nhà. Như chúng ta đã biết, cửa chùa là luôn luôn mở rộng, nhưng cũng chỉ độ những người có duyên, hay những người có cái lương tâm, hay những người có cái tâm hồn hướng cuộc đời mình đến cho chúng sanh vạn loài. Nói một cách rõ ràng đó là đạo Phật không bao giờ tiếp tay cho những người có cái tâm hồn ác, hại người, hại đời. Nếu mà với một cái tâm niệm ác, với một cái lương tâm không lương thiện, muốn hại người, hại đời, thì chắc chắn cái sở cầu của chúng ta sẽ không được cái sở nguyện. Nếu mà trường hợp đó có xảy ra đó, thì quý vị đừng nghĩ là tại sao Đức Phật không có linh. Mình cầu nguyện cho người kia chết phước đi cho rảnh mắt, mà nó không chết, nó cứ nhăn nhãn trước mặt, nó không linh. Đừng đổ thừa là tại sao Đức Phật không có giúp mình làm tròn cái sở nguyện. Mặc dầu là mình cúng nhiều, mặc dầu là mình vái lại nhiều, mà không có linh. Lẽ tất nhiên khi mà chúng ta có cái niệm nguyện cầu cho chúng sanh vạn loại được hòa bình, được an lạc, thì đó cái niệm lương thiện, cái lương tâm của chúng ta cho phép làm vậy, thì chúng ta sẽ được như ý của chúng ta mong muốn. Nói là Đức Phật chỉ có thể cứu độ những người có duyên, tức là những người chịu thắp sáng cái ngọn đuốc trí tuệ của mình bằng cách là dùng ngọn đuốc chánh pháp đốt cái ngọn đèn trí tuệ của mình. Nhờ đó mà chúng ta có thể phá tan cái mạng vô minh. Nhờ đó mà chúng ta thấu rõ được chân lý, biết được muôn pháp mà chúng ta thực hành. Nói một cách rõ ràng, khi mà chúng ta được các vị thầy hướng dẫn những cái pháp môn thù thắng vi diệu, chúng ta đừng để rơi vào cái lý thuyết suông, đừng để cái tình trạng nghi ngờ nó ngự trị trong tâm hồn của mình, mà chúng ta phải thực tập cho là đúng. Chúng ta biết đúng, chúng ta cũng thực tập rồi mới nói cái kết quả. Cho dù là chúng ta chưa biết đó là đúng hay không, nhưng mà đừng có vội phê phán là sai, mà chúng ta phải thực tập cái quyền thẩm định đúng hay sai trước sau gì vẫn là lương tâm con người của chúng ta. Cho nên chúng ta đừng vội kết án, đừng vội khen quá sớm, mà đừng vội chê quá sớm. Mọi việc vẫn có đủ thời gian để cho chúng ta suy tư. Cái điều quan trọng là chúng ta cần phải thực hành ngay khi mà chúng ta biết sử dụng các cái pháp vi diệu đó đúng mức. Đó chính là chúng ta dùng cái ngọn đuốc chánh pháp để mà chúng ta đốt cái ngọn đuốc trí tuệ của mình là như vậy. Nói một cách khác, nếu chúng ta là những người luôn luôn sống với lương tâm của con người, là chúng ta phải tự biết phát triển cái tâm bồ đề của mình, tự phát triển cái tâm cầu học chánh pháp, thực hành và áp dụng giáo lý vào trong cái đời sống hàng ngày, thì chúng ta mới có thể nếm được cái mùi vị của vi diệu pháp, một cái mùi vị cao siêu màu nhiệm. Một khi mà chúng ta nhận được cái mùi vị cao siêu màu nhiệm thì chúng ta mới có thể sống một cuộc sống an lạc hạnh phúc, mới có thể đạt được cứu cánh của đạo Phật, đó là giác ngộ và giải thoát. Kính thưa đại chúng, trong ý niệm sống với lương tâm của con người để mà phát triển cái tâm bồ đề, để mà chúng ta cầu học chánh pháp, để chúng ta thực hành và áp dụng giáo lý vào trong cái đời sống hàng ngày, theo ở trong kinh sách có ghi lại một cái mẫu chuyện mà ở đây chúng tôi xin được chia sẻ với đại chúng. Vào thời nhà Đường, có một vị sư từ nhỏ ông thích sống ở trên cây, và khi đi tu ông trở thành một cái vị thiền sư với cái tên là Ô Sào Thiền Sư. Tại vì ngài chỉ thích sống ở trên cây, giống như những cái loài chim mà làm tổ ở trên cây, cho nên gọi là Ô Sào. Thì một hôm có một vị quan tên là Bạch Cư Dị, với cái chức vụ là thị lang và cũng là một thi hào lừng danh đương thời, đi ngang qua cổng chùa, trông thấy Ô Sào Thiền Sư ngồi vắt vẻo ở trên tảng cây. Vốn quan thị lang Bạch Cư Dị này không có thích những cái người mà chán lánh nợ đời, nhất là mấy ông thầy tu. Thành ra vì vậy ông mới hỏi như thế này: bộ hết chỗ chơi hay sao mà thầy leo lên cây, thầy ngồi cái chỗ nguy hiểm như vậy? Kính thưa đại chúng, khi mà nghe quan thị lang Bạch Cư Dị hỏi, thì Ô Sào Thiền Sư mới thản nhiên đáp như thế này: cái chỗ ngồi của tôi đó xem ra nó còn vững vàng hơn chỗ ngồi của quan lớn rất là nhiều. Khi mà vì quan thị lang Bạch Cư Dị nhìn đi nhìn lại cái chiếc kiều của mình đang ngồi, thì ông ta rất là ngạc nhiên. Ông mới nói rằng là cái chỗ tôi ngồi có cái gì mà lo ngại đâu mà thầy phải lo cho tôi vậy. Thì thiền sư Ô Sào mới nói: thưa cái chỗ ngồi của quan lớn đó, trên đó là có vua, dưới là có trăm họ. Vua thương thì các quan ghét, nhiều khi được lòng dân thì mất lòng vua. Thành ra vì vậy có thể nói rằng quan lớn mà sống với vua đó cũng giống như là mình đang sống với cọp vậy. Cái tính mạng của quan lớn cũng như là toàn gia quyến thuộc đều lệ thuộc vào cái lòng yêu ghét của vua, đều tùy thuộc vào cái sự tật đố tỵ hiềm của những người bạn đồng triều. Khi mà Bạch Cư Dị, tức là quan thị lang đó, nghe Ô Sào Thiền Sư nói như vậy, thì ông ta chỉ im lặng. Và một giây lâu mới cất tiếng hỏi thiền sư như thế này: Thầy có thể nói cho tôi biết được thế nào là đại ý của Phật Pháp không? Thì lúc đó Ô Sào Thiền Sư mới nói một cái bài kệ ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn như thế này: Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thì chư Phật giáo. Nghĩa là tất cả các cái việc ác là không có nên làm, làm tất cả các việc thiện, giữ tâm của mình cho được thanh tịnh, thì đó là cái lời của Phật dạy. Kính thưa đại chúng, khi mà Quang Thị Lang Bạch Cư Dị nghe rồi thì ông ta cười rộ lên. Ông ta liền bảo rằng là như vậy thì dễ quá. Một đứa con nít ai cũng có thể biết như vậy mà ai cũng có thể nói như vậy. Thầy dạy tôi có gì mà lạ đâu. Thì lúc đó thiền sư Ô Sào mới từ tốn mới nói như thế này: Con nít lên 8 tuổi có thể nói được, có thể biết được. Nhưng mà đến một cái ông già 70-80 tuổi suốt đời thực hành vẫn chưa xong. Quý vị thấy có rõ ràng không? Quá thật như vậy. Có rất nhiều khi đó, có những cái chúng ta biết nhưng mà chúng ta vẫn không làm được. Nói thì có thể những bậc làm cha làm mẹ đó buồn phiền thầy đồng trung. Nhưng mà thật ra có nhiều khi mình làm cha làm mẹ dạy con cá làm như vậy nhưng mà mình làm không được. Quý vị có khi nào mà gặp lần nào chưa? Đó cũng là cái chuyện thường. Mà thực sự cái tâm lý của con người nó không phải như chúng ta lúc nào cũng nghĩ rằng ai cũng có thể làm được. Có thể nói rằng là chúng ta biết đó, nhưng mà cũng phải đợi thời gian rồi chúng ta sẽ sửa. Có nhiều người có những cái cố tật biết xấu đó chứ, nhưng mà vẫn sửa không được. Lẽ tất nhiên rằng là nói sửa không được thì cũng hơi quá đáng, nhưng phải nói rằng là đợi thời gian thì có thể sửa được. Mà thực vậy, biết suông nói suông, việc gì cũng dễ, nhưng mà khi thực hành rồi đó, thực hành mà cho nó được một cách chu toàn mới thực sự là khó. Hơn nữa chúng ta nên biết rằng là qua 4 cái câu kệ, chúng ta nghe dường như là đơn giản, nhưng mà thực sự đó chính là cái đại cương của đạo đức học trong đạo Phật. Một người nào đó mà thực hành được 2 câu đầu, tức là việc ác không làm, làm tất cả các cái điều thiện. Khi mà chúng ta làm được theo cái tinh thần của 2 cái câu kệ đó thì chính chúng ta là cái người có lương tâm tốt đẹp nhất ở trên thế gian này. Kính thưa đại chúng, sở dĩ mà chúng tôi nói như vậy là có người từng có cái quan niệm kỳ lạ lắm. Cái việc ác thì chắc chắn họ không làm, nhưng mà họ không làm cái việc thiện, có phải không? Cho nên chúng ta đó, việc ác chúng ta không làm, nhưng mà chúng ta cũng phải làm cái việc thiện. Chứ đừng nói rằng là tôi không làm ác nhưng mà tôi cũng không có làm thiện. Thực ra nói về giữa cái thiện với ác đó, chúng ta cũng có cái là không thiện không ác. Nhưng mà nếu cái sự lựa chọn như cái sự lựa chọn của thầy Đồng Trung á, thì việc ác mình không làm, nhưng mà mình nên làm cái việc thiện. Đừng có để nó long bong, đương chừng là không thiện không ác. Đối với cái hành trình của một con người mà tu học, lẽ tất nhiên ai cũng có cái khuynh hướng trong cái cuộc đời hiện tại này là chúng ta phải làm sao để chúng ta có cái niềm an lạc. Và sau khi chúng ta từ bỏ giả thân trong cuộc đời này, chúng ta còn cầu sanh về cảnh giới của chư Phật, hay ít nhất chúng ta còn muốn trở lại cõi đời này để tiếp tục những cái gì mà chúng ta còn dang dở. Nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng cái vấn đề mà muốn an lạc trong hiện đời và được sanh về Tây Phương Cực Lạc không phải khơ khơ mà được. Chúng ta phải bồi dưỡng, chúng ta phải thực tập hàng ngày. Nếu mà muốn sanh về cõi trời hay là muốn trở lại cõi đời này mà cứ tà tà lưng chừng thì chắc chắn là không có rồi. Cho nên với cái ý muốn của chúng ta phải bắt tay vào việc là làm tất cả những cái việc để bồi dưỡng cái nguồn đạo tâm của chúng ta càng ngày càng vững mạnh thêm. Và một người nào một khi mà thực hành được câu kệ thứ ba, tức là giữ tâm thanh tịnh. Cái bản tâm thanh tịnh vốn là bản tâm của con người. Nhưng mà như quý vị đã biết, vì cái điều kiện của xã hội, vì cái môi trường sống, cho nên chúng ta đã đánh mất cái bản tâm thanh tịnh đó. Thì bây giờ chúng ta tìm về với đạo, chúng ta giữ cho tâm được thanh tịnh. Một khi mà chúng ta giữ tâm thanh tịnh rồi đó, thì quý vị thấy rằng là Phật là đó, chúng ta an lạc. Đó mới thực là cái cứu cánh của đạo Phật. Nói một cách đơn giản, cái lương tâm của con người chính là tâm lương thiện. Mà theo sách vở quy định, lương tâm có nghĩa là nhận thức cái nội tâm của chúng ta theo lẽ phải, nhận thức cái đúng sai, cái phải trái, khả năng tự đánh giá hành vi của mình về phương diện lẽ sống và đạo đức của chúng ta. Thành ra nói như vậy, một cái giây phút nào đó quý vị nhận thấy rằng tòa án của lương tâm của chúng ta lên tiếng, chúng ta làm việc đó là sai, chúng ta làm cái việc đó là phi nhân đạo, thì chúng ta đã thấy được cái tâm thanh tịnh của mình. Nói như vậy, lương tâm có nghĩa là cái tâm công minh chánh trực mà chư tôn đức thường dạy. Công tâm hay là trực tâm chính là cái lương tâm. Như vậy một cái người mà có lương tâm phải nói là cái người đó có cái công tâm, không có cái sự kỳ thị, không có cái sự phân biệt màu da chủng tộc tôn giáo chủng loại. Một cái con người đó nếu mà có được cái tâm như vậy thì quả thực người đó là cái tâm Phật. Cho dù chúng ta là cái con người phàm, cho dù chúng ta chưa có giác ngộ, nhưng mà có được cái lương tâm như vậy thì chính là cái tâm Phật. Người mà có lương tâm chỉ luôn luôn làm các cái việc thiện, làm những cái việc lợi ích cho mình và cho người với tất cả một cái tấm lòng chân thật. Cho nên á, ở cái điểm này chúng ta có thể làm một cái mực thước để mà đo. Nếu mà chúng ta làm một cái việc gì đến với ai mà chúng ta không có cái tấm lòng chân thật thì chúng ta thấy chúng ta thiếu cái lương tâm. Chúng ta thấy thiếu bổn phận của một con người. Tại vì nói đến lương tâm á, là nói đến cái tấm lòng chân thật hiền lương, không làm các cái việc xấu ác, không làm cái việc chỉ có lợi mình và hại người, không gây phiền não khổ đau cho người khác. Người mà có lương tâm luôn luôn đem lại cái sự bình yên hạnh phúc cho mọi người. Người mà có lương tâm ở trong cái xã hội nào đó là cái người đó có cái bổn phận kề vai gánh vác xã hội, là cái người đem lại an ninh trật tự cho xã hội, là mọi người lý tưởng đáng được tôn trọng kính mến. Và cũng xin thưa đại chúng, cũng rất khó thực hiện. Kính thưa đại chúng, nói như vậy để cho quý vị biết được rằng chúng ta là con người đã và đang đi trên cái con đường chánh đạo, là cái người đang cái thực tập nguồn giáo lý nhân bản. Nếu chúng ta có làm được thì chúng ta tự vui mừng. Nếu chúng ta làm chưa được trọn vẹn lương tâm của chúng ta theo những cái định nghĩa là không làm việc ác, luôn luôn làm cái việc thiện, hay là làm với tất cả cái tấm lòng chân thật, nếu chúng ta chưa thực hiện được thì cũng không nên vì vậy mà chúng ta buồn. Tại vì chúng ta biết chắc rằng khi mà chúng ta cố gắng làm thì lẽ tất nhiên không sớm thì muộn chúng ta có thể làm được. Chỉ sợ rằng chúng ta không có cái khuynh hướng để làm tất cả những cái việc thiện, chúng ta không có cái khuynh hướng làm với tất cả cái lòng chân thành của mình, chứ không sợ mình không làm được. Đó là cái lý do mà Đức Lục Tổ Huệ Năng thường dạy chúng ta. Chỉ chúng ta sợ giác ngộ chậm, chứ không có sợ những cái khó khăn, đau khổ, phiền não đến với chúng ta. Bởi vì trong cuộc đời này, như quý vị biết, đã gọi là thế gian rồi, tức là cái nhà bụi. Mà chúng ta sống trong nhà bụi mà chúng ta bảo rằng bụi không có dính tôi, hay là bụi đừng dính tôi á, thì cái chuyện đó không thể có được. Nói như vậy là chúng ta chấp nhận có dính bụi. Cái vấn đề dính bụi của chúng ta biết được hay không? Đó là một lẽ. Và khi mà chúng ta đã biết chúng ta dính bụi rồi, chúng ta có chịu giặt, có chịu tắm rửa hay không? Đó là một cái lẽ nữa. Cho nên cái vấn đề quan trọng là chúng ta có biết dính bụi và chúng ta có biết tắm rồi, chứ chúng ta đừng có sợ là bụi dính mình. Kính thưa đại chúng, nói về cái vấn đề đạo đức hay là lương tâm của con người thì cũng theo cái sự sinh hoạt trong cuộc sống hiện tại, lương tâm của một con người được đặt ra ba cái phạm trù: thiện, ác và không thiện, không ác. Cái không thiện, không ác còn gọi là vô ký. Trong ba phạm trù này là một con người ở trong thế gian luôn luôn bị cuốn hút vào cái vòng luẩn quẩn này. Do vậy, đối với một người, việc ác không làm không phải là cái điều dễ dàng. Làm tất cả các việc thiện cũng không phải là cái điều dễ dàng. Và giữ tâm của mình cho được thanh tịnh cũng là cái điều vô cùng khó khăn. Kính thưa đại chúng, trong cái phạm vi bài pháp hôm nay nói về cái vấn đề lương tâm của con người, hôm nay chúng tôi xin được trình bày đến quý vị, việc ác không làm không phải là cái điều dễ dàng. Kính thưa đại chúng, trước và trên hết, chúng ta phải tìm hiểu thế nào là cái việc xấu, việc ác, việc dữ, việc không lương thiện. Theo sách vở thế gian, việc xấu, việc ác có nghĩa là những cái việc làm không tốt, những cái việc làm không được mọi người chấp nhận, những cái việc làm đáng khinh khi chê trách, nó trái với cái đạo đức, không hợp với lễ phải, chỉ có lợi cho mình mà hại cho người. Cái việc làm đó có thể gây ra những cái đau khổ, phiền não, có thể đem đến cái tai họa cho người khác. Do vì cái tâm ích kỷ, cái tâm ganh tị, đố kỵ, hơn thua, phải trái của chính bản thân chúng ta tạo ra, nó thúc đẩy nó sai khiến chúng ta phải làm như vậy. Đó là nói theo cái quan niệm xấu, ác, dở tệ của thế gian. Còn theo kinh điển của Đạo Phật cho biết rằng cái việc xấu, việc ác đó, lẽ tự nhiên là chúng ta phải tìm hiểu đến cái nguyên nhân, và Phật giáo đã chỉ cho chúng ta nguyên nhân. Những cái việc xấu, ác, dở tệ đó, nó đều phát xuất từ cái tâm tham sân si mê của mình. Thành ra khi nào mà quý vị tu mà đến cái chỗ người ta chửi mình không buồn á, thì chứng tỏ rằng chúng ta hết sân. Đối với những cái việc làm mà chúng ta có thể kiểm soát được, chúng ta biết hết tất cả mọi điều mà chúng ta làm, tức là chúng ta không có si mê. Và thấy những cái quyến rũ, những cái cám dỗ ở trong cuộc đời mà chúng ta không có chạy theo, là chúng ta không có tham lam. Đối với những người bạn mà thích nói chuyện với mình, lấy đi những cái giờ thanh tịnh của mình trong khi tụng kinh, trong khi ngồi thiền, trong khi nghe pháp, mà mình không đồng tình với những người này đó, chứng tỏ rằng mình không có tham. Quý vị nên nhớ rằng là cái tội mà trộm cắp đó, không phải mình lấy tiền, lấy bạc của người ta mới gọi là trộm cắp, mà mình lấy đi cái sự thanh tịnh của người khác cũng là cái trộm cắp. Mình không có đồng tình với những người trộm cắp là mình không có tham. Thành ra vì vậy, những cái việc xấu, việc dở, việc tệ không phải nhất thiết là mình phải cướp của giết người mới gọi là xấu tệ, mà mình đem cái sự xáo trộn đến cho bạn bè thân thuộc của mình là đó là cái việc xấu, dở tệ. Cho nên người đời thường nói rằng là tốt thì khoe mà xấu thì che. Cái quả thực cái điều đó chúng ta nên làm, bởi vì có những cái vô tình thôi cũng đủ làm cho người thân của chúng ta lo lắng. Đối với những người mà ít lo lắng, ít buồn phiền, có thể nghe qua rồi đó, có thể coi đó như là một chuyện vui. Nhưng mà đối với những người có tâm hồn lo lắng, nghe qua rồi đó, mất ăn, mất ngủ, lo sợ. Cho nên đừng bao giờ có cái ý niệm là chia sẻ những cái gì mà tai nghe mắt thấy ở ngoài đường của mình đó, cho những người thân của mình. Bởi vì có nhiều người họ rất là sợ. Có một cụ bà đi thăm một ông thầy bị đụng xe. Bị đụng xe rồi mất máu. Cho nên người ta mới tiếp máu cho thầy. Mà khổ cái là Việt Nam mình á là không có ngân hàng máu. Cho nên mới đòi hỏi theo cái sự yêu cầu để cứu mạng của thầy đó. Thì nhà thương mới kêu gọi là trong số các thầy, vì cái tình đồng đạo, nếu ai có cái loại máu hợp với loại máu của thầy đó đó thì vui lòng cho để mà cứu sống thầy. Thì bà cụ đó bà lên thăm ông thầy, nhằm cái lúc ông thầy đó đưa tay cho mấy cô y tá lấy máu. Thế là sau đó không lâu cụ bà đã bị đau. Bị đau mà bác sĩ không biết bệnh gì, thì bây giờ bác sĩ mới nói là muốn xét nghiệm, muốn lấy máu cụ để thử, cụ không cho. Cụ nói là tôi già yếu như thế này mà lấy máu tôi là tôi chết liền. Cụ không cho, cụ sợ. Năn nỉ kiểu nào, giải thích kiểu nào, cụ cũng sợ, cụ không cho. Kính thưa đại chúng, cái chuyện đơn giản này mà chúng tôi nói với quý vị tưởng chừng như nó không có ăn nhập vào đâu cả. Nhưng mà chúng tôi muốn nói rằng cái tâm lý của con người có nhiều khi một cái người mà sợ hãi một chút xíu đủ để cho người ta sợ rồi. Thành ra vì vậy, vì cái sự sợ hãi của cụ, người ta lấy máu cụ, cụ chết đi á, cho nên là cụ không cho người ta xét nghiệm. Và cuối cùng cụ bệnh không chữa được, cụ phải qua đời. Có những người thân của chúng ta, có những người mà yếu tinh thần, khi mà nghe chúng ta nói với cái chuyện gì ở ngoài đường mà có vẻ hung hăng giết người đó, là người ta sợ ngay, ăn không được, ngủ không được. Đừng nói chi một cái việc mà chúng tôi chỉ chia sẻ với đại chúng là có những người mà sống á, họ share chung với nhau một cái ốc, thì cái người mà sợ hãi nhất, nhăn mặt le lưỡi là cô Giác Nguyên này, cô Quảng Hồn, của nó sống mà chia sẻ với một một cái ốc như vậy làm sao mà sống được. Nhưng mà cái chuyện ở trên thế gian này á, quý vị thấy chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Mà có những cái mà chúng ta nghe chúng ta rất là rợn người. Có những người ăn thịt người, có những người uống máu người. Đối với lương tâm con người không cho phép như vậy. Khi thấy tới cái cảnh đó, hoặc là nghĩ tới cảnh đó là chúng ta sợ rồi. Nhưng mà có người họ làm được. Có những cái còn động trời động đất hơn nữa, mà chúng ta nghĩ là chúng ta chia sẻ kinh nghiệm cho người thân của mình á, là vô tình mình đã làm hại họ. Cho nên đối với những cái việc thiện hay là việc ác, theo kinh sách của Đức Phật dạy chúng ta rằng nó xuất phát từ cái tâm tham sân si mê của mình. Thành ra vì vậy, chúng ta làm thế nào cho nó đúng với cái lương tâm của một con người ấy, là chúng ta không tham, không sân, không si mê. Thì chúng ta phải hiểu rằng cái tham nó như thế nào. Không phải gian tham trộm cắp mới gọi là tham. Mà mình nói một cái lời nào đó có vẻ chia rẽ hạnh phúc gia đình người ta, mình cũng mang cái tội ăn cắp hạnh phúc gia đình của người ta. Mình đến một cặp vợ chồng nào đó mà mình làm cho họ bỏ nhau, là mình đã phạm cái tội trộm cắp cái hạnh phúc của người ta. Một cái người bạn nào mà tham thiền nhập định nghe pháp mà mình cứ nói chuyện quấy rầy đó, là mình cắp đi cái sự thanh tịnh của người bạn của mình. Quý vị thấy sợ chưa? Kính thưa đại chúng, chúng ta càng giữ thân miệng ý của chúng ta đừng có bị tham lam sân hận si mê nó chi phối, là chúng ta đã bớt tạo nghiệp. Nghiệp cũng có thể nói là do nghiệp chướng quân tập lâu đời, là do cái thói quen trong cái cuộc sống hàng ngày. Con người thường quen làm những cái chuyện xấu dở, ác oan, độc địa, hại người một cách dễ dàng. Nhưng mà khi mà làm chúng ta không có biết, chúng ta không có để ý. Nhưng mà khi con người mà muốn ngưng những cái chuyện xấu dở, độc địa, hại người, nếu muốn cũng có thể làm được, là chúng ta phải ngưng những cái chuyện làm những cái xấu tệ đó. Chẳng hạn như mình phạm tội ăn cắp cái sự thanh tịnh của người ta bằng cách là mình chia sẻ những cái tin giật gân, những cái tin mà rùng rợn, hay là gặp những người bạn mình ngồi thiền mà mình cứ khèo khèo mình nói chuyện. Đó, thì bây giờ làm sao? Mình ngưng cái trộm cắp đó là bằng cách mình không nói nữa. Mình không chia sẻ những cái tin mà nó không đáng được để chia sẻ. Mình có thể làm được. Không việc gì là chúng ta không làm được. Chỉ sợ là chúng ta không làm thôi. Chúng ta không làm hoặc là chúng ta không làm nữa, thì cái nghiệp nó sẽ không còn. Mà theo tinh thần của người học Phật chúng ta gọi là dừng nghiệp hay là chuyển nghiệp. Đối với người Phật tử chúng ta phải có một cái thái độ chấp nhận. luôn luôn đối diện với cuộc sống hiện tại, không có quyền lẩn tránh. Dù cho là bạn bè của mình đến với mình như thế nào, dù cho là cuộc đời có đến với chúng ta như thế nào, chúng ta vẫn vui vẻ và chấp nhận những cái gì chúng ta có. Kính thưa đại chúng, trong cái xã hội có người cảm thấy sung sướng khi làm cho người khác phải bực bội, khi làm cho người khác phải khổ đau, thua thiệt. Có người cảm thấy sung sướng khi nói những cái lời nói khiến cho người khác nhức đầu, khiến cho người khác ngộp thở, làm cho người khác có thể đứt hơi luôn. Họ cảm thấy sung sướng. Có khi có những người còn có cái tâm á, làm cho những người thân của chúng ta đau khổ. Người thân đó có thể là chồng hay là vợ, kể cả anh, chị, em, thậm chí là cha mẹ. Có người cảm thấy sung sướng khi mà suy tư nghĩ tưởng những cái điều có lợi cho mình mà có hại cho người khác. Nhiều khi chúng ta là Phật tử, chúng ta đi chùa, chúng ta biết về chùa, chúng ta biết lễ lạy, chúng ta biết cúng kiến, chúng ta biết ăn chay. Có người ăn chay trường, có khi cũng góp công sức vào cái việc từ thiện, bố thí, cúng dường, ấn tấm kinh sách. Nhưng mà về cái giáo lý không hiểu nhiều, không hiểu được mục đích chúng ta làm vậy để được cái gì. Nhất là khi ba nghiệp của chúng ta chưa thanh tịnh. Một khi mà ba nghiệp của chúng ta chưa thanh tịnh, chúng ta có cầu nguyện như thế nào, chúng ta có làm gì đi nữa cũng không có hiểu hiểu. Ba nghiệp chúng ta mà không thanh tịnh trong cái cuộc sống hiện tại này, chúng ta sẽ bị đau khổ triền miên, đau khổ dài dài. Và một khi mà chúng ta ba nghiệp của chúng ta mà nó không thanh tịnh, chúng ta có cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì Tây Phương Cực Lạc vĩnh viễn sẽ không bao giờ đến với chúng ta. Mà nếu có đó, thì chúng ta sẽ đi tới Tây Phương cực khổ, chứ không có cực lạc. Nói Tây Phương cực khổ còn đỡ, chứ là Tây Ninh cực khổ kinh tế mới đó. Thành ra như vậy chúng ta thấy rằng, với cái niệm mà chúng ta không thanh tịnh, cầu gặp chư Phật, có khi cầu nguyện cho tất cả cửu quyền thất tổ nội ngoại song thân của chúng ta cùng vãng sanh về Tây Phương cực lạc. Nhưng mà vì tâm của chúng ta không thanh tịnh, cho nên chúng ta làm như vậy đó, nó không có kết quả. Thì quả thật là chúng ta là cái người đang sống ở trong cơn mê. Như vậy muốn mà chúng ta đạt thành cái ý nguyện, chúng ta phải luôn luôn tự tịnh kỷ, tức là chúng ta phải luôn luôn làm cho tâm của mình nó thanh tịnh. Tâm của chúng ta có thanh tịnh thì chúng ta cầu nguyện cái gì cũng được cả. Nói như vậy giống như có vẻ mơ hồ, nhưng mà quý vị cứ coi tâm của chúng ta như là mặt nước hồ thu. Nếu mặt nước đó bị dao động thì quý vị sẽ không thấy mặt trăng đâu, mặc dù mặt trăng vẫn chiếu vậy. Nhưng mà khi mà cái mặt nước yên tĩnh, quý vị sẽ thấy không những mặt trăng mà còn thấy chim chóc nếu có bay ngang qua, còn thấy những cái bóng cây, những nhà cửa nó hiện ở trong mặt nước, mặc dù đêm tối có trăng. Thì tâm của chúng ta cũng vậy. Một khi mà tâm hồn của chúng ta thanh tịnh, lương tâm của chúng ta cho phép, thì cái gì cũng hiện hiện ở trong đó. Thành ra vì vậy cái việc đầu tiên á, đối với người Phật tử chúng ta, khi đã có duyên về chùa tụng kinh niệm Phật, lạy Phật, thờ Phật, cúng dường, thì chúng ta phải ráng mà biết thêm cái mục đích chúng ta làm như vậy để dẫn chúng ta đi đến đâu. Khi mà chúng ta biết như vậy rồi đó, thì chúng ta là người sống trong tỉnh thức. Kính thưa đại chúng, như cái lần mà chúng tôi nói đó, khi mà tâm hồn của chúng ta không thanh tịnh thì chúng ta làm cái gì cũng là trong cơn mê cả. Chính vì sống trong cơn mê cho nên chúng ta không biết cái thân này giả tạm, không biết cái tâm này là vô thường, không biết cái tâm này là biến đổi luôn luôn. Con người cứ luôn luôn tạo tội tạo nghiệp không ngừng, cho nên rồi cuối cùng phải chịu đau khổ trong cái sanh tử luân hồi. Không phải trong đời này mà đời đời kiếp kiếp nhiều rồi mà chúng ta vẫn chưa thức tỉnh. Chỉ vì miếng ăn ngon trong chốc lát, chỉ vì con người tìm đủ mọi cách cầu kỳ, bất chấp những cái sự khổ đau của những sinh loại khác, của những chúng sanh khác. Chỉ vì một lòng tự ái mà chúng ta không chịu nghe cái lời khuyên lơn nào cả. Chỉ vì cái lòng tự ái mà chúng ta có thể trả thù, biết rằng cái trả thù đó đó mình có thể bị tù tội, có thể bị tử hình, nhưng mà bằng mọi cách là phải trả đũa cho bằng được. Từ cái ý nghĩ độc ác sắp đặt kế hoạch hại người, đến những cái lời nói cay cú nghiệt ngã, làm cho người ta đau đầu, làm cho người ta khổ sở, làm cho người khác nhói tim, và cái hành động tàn nhẫn vu khống cáo gian đó làm cho người ta lâm nạn, chúng ta cũng không từ chối. Kính thưa đại chúng, có những cái việc mà làm lợi cho mình, làm hại cho người, những cái nhỏ nhặt con người có thể tránh được nhưng mà không tránh. Nhưng mà nếu cái việc mà làm lợi cho mình, làm hại cho người thì chúng ta sẵn sàng lao đầu vô, cho dù là như thế nào đi nữa đó, biết đó là chúng ta tạo nghiệp, nhưng mà cũng bất chấp mọi hậu quả, bất chấp mọi khổ đau, để mà làm cho người khác, cho gia đình của người khác tan nhà nát cửa, bất chấp mọi hậu quả xảy ra cho chính bản thân của mình, họ cũng có thể dám làm. Chẳng hạn những người có cái tâm tham lam, rất khó mà thực hành cái vấn đề bố thí cúng dường, rất khó mà có thể giúp được những cái người nghèo khó. Đối với những cái người này đó, cái lương tâm của họ, họ cho rằng cái đồng tiền là khúc ruột. Những người nói như vậy có nghĩa là mất một đồng tiền, họ có một cái cảm giác như đứt từng cái khúc ruột. Và có người á, cho rằng là con có đẻ có thương, của có làm có tiếc. Những người mà đối với cái đồng tiền mà to như vậy, có nhiều khi ngay cả vợ chồng con cái, cha mẹ, anh em họ hàng, họ cũng có thể coi nhẹ, chỉ có biết tiền thôi. Tiền làm cho con người mờ tối tâm trí, tiền làm cho họ cưu mang những cái đau khổ, mà có thể nói rằng đến cái giây phút từ giả cõi đời vẫn cứ còn mang theo như thường. Chẳng hạn như người có cái tâm sân, họ luôn luôn coi trọng bản ngã. Hình nói đây xin được lưu ý với đại chúng, thực sự bản ngã ai con người cũng có cả, nhưng mà chúng ta phải nhận chân được rằng chúng ta chuồng cái bản ngã nhiều quá rồi chúng ta được cái gì? Rốt cuộc chúng ta thấy khổ vì cái bản ngã mà quý vị có thể giữ một cái lời nói của người bạn vô tình nào đó, đó 5 năm cũng có, 10 năm cũng có. Quý vị thấy khổ không? Khổ, rất là khổ. Một khi mà nhớ tới là tâm tư của mình nó đùng đùng nổi giận, nó bực bội khó chịu. Cho nên nếu mà xả được đó, mình cũng nên bỏ đi càng sớm càng tốt. Một người mà tự ái cao, chúng ta khó mà thực hành được cái đạo giác ngộ. Một người mà tự ái cao, khó có thể sửa để hoàn chỉnh cho chúng ta có một cái lương tâm đúng mức. đối với cái người mà có cái tâm sân hận, coi trọng cái bản ngã của mình, thì theo chư tôn đức có dạy chúng ta như thế này: chúng ta phải thực tập cái ái ngữ. Không nói chắc cái lời quý vị biết rằng ái ngữ là cái lời nói nhỏ nhẹ, từ tốn hòa nhã, êm ái dịu dàng, dễ thương. Cái lời nói ngọt ngào, cái lời nói thường hay khen tặng, đem lại cái nụ cười an lạc vui tươi cho con người. Nói như vậy, nếu sau ngày hôm nay, sau buổi nghe pháp này, quý vị có về nhà, nếu xét thấy rằng trong thời gian qua mà mình chưa có được một cái lời nói nào nhỏ nhẹ với người thân, người thương của mình á, mình cũng nên tập chứ phải không? Có nên biểu diễn vài đường lá lướt không? Nên lắm. Mình nên chứng tỏ để cho người thân của chúng ta thấy rằng chúng ta về chùa Dược Sư có nghe pháp, có hữu hiệu. Để về chùa Dược Sư mà nghe pháp mà về nhà mình tánh nào tận nói mình cứ hung hăng thì người ta đổ thừa, nó tới chùa ông thầy dạy cái kiểu nào mà về nhà là không hiền chút nào mà là càng dữ thêm nữa. Thì như vậy, thứ nhất á là thầy đồng trung ban tiếng, mà thứ hai nữa người ta nói là giáo pháp của Đức Phật no work, không có hiệu nghiệm. Cho nên nghe pháp là phải thực tập pháp. Cho nên cái hành ái ngữ là một cái hành rất là dễ thương, mà không phải một sớm một chiều mà có thể làm được. Thực sự ái ngữ, có những người cha sinh mẹ đẻ ra họ đã ăn nói nhỏ nhẹ dịu dàng rồi, nhưng mà có những người cha sinh mẹ đẻ ra nó phải cái tiếng là ăn to nói lớn, nó quen rồi. Nhưng mà cái ăn to nói lớn không có nghĩa là mình không sửa được. Sửa được, có chịu sửa hay không đó là cái vấn đề quan trọng thôi, chứ vấn đề là có sửa được. Thành ra vì vậy nên thực tập cái lời nói ngọt ngào, nhưng mà đến với người nào đó khen nhiều hơn là chê. Khen nhiều hơn chê là cái hành động chúng ta đem cái nụ cười, đem cái niềm an lạc vui tươi cho người khác. Những người khác đó rất có thể là chồng, rất có thể là vợ, rất có thể là cha mẹ, rất có thể là anh em họ hàng của mình. Chúng ta phải có bổn phận đem cái niềm an lạc cho mọi người, tại vì chúng ta là Phật tử, tại vì chúng ta là cái người đang thực tập cái giáo pháp của một cái tôn giáo được coi là chánh giáo. Kính thưa đại chúng, nếu quý vị mà có thực tập được ái ngữ được thì tốt, đừng bao giờ tập cái tánh ăn to nói lớn, đừng bao giờ để cho tâm của mình sân hận nhiều quá, đừng bao giờ để cho mình nói những cái lời nói xỉa xói móc họng, khen mình chê người. Đừng có trả đũa người ta khi mà mình nghe người ta nói những cái điều mà mình không vừa lòng. Có thể những cái điều mà soi mói, những cái điều mà trả đũa của chúng ta đó, làm cho người ta choáng váng, nhức đầu ngất xỉu, có khi đứt thở luôn. Nhưng mà thực sự cái điều đó, người ta chết rồi thì mình làm sao? Nếu nói về Phật tử chúng ta đó, vô tình hay là cố ý mà làm cho người ta chết á, mang cái tội sát sanh. Cái sát sanh này á, đừng nói là tôi không có cầm dao cho nên tôi không mang tội sát sanh, đừng nói là tôi không có dùng súng bắn người ta, người kia chết cho tôi không có mang tội sát sanh. Một cái chọc tức của người ta chết là mình cũng mang cái tội sát sanh rồi. Cho nên phải coi chừng. nhớ là người thân của mình mà có bị tiêm á, là quý vị cũng đừng có nên nói sóc họng ha, đừng có chọc tức lỡ chết bất tử á. Một là mình mất người thân, mà hai á là mình mang cái tội sát sanh. Kính thưa đại chúng, chúng ta phải tập nói cái lời ái ngữ phát xuất từ cái con tim. Chúng ta tập cho miệng ý của chúng ta tạo tác mỗi ngày. Làm được như vậy thì chúng ta tự dẫn dắt chúng ta ra khỏi cái sanh tử luân hồi khổ đau phiền muộn. Tại vì cái dòng đời đã tạo những cái thị phi gian dối là nhiều. Nếu chúng ta không có lương tâm của một con người thì chúng ta dễ bị cuốn hút vào những cái chuyện thị phi tranh chấp. Cho nên nói là cái việc ác không làm không phải là cái điều dễ dàng. Nói việc ác không làm không phải là cái điều dễ dàng. Cũng có thể nói rằng quý vị là Phật tử nhưng mà trong một cái gia đình không có biết đạo, vấn đề ăn chay cũng không phải là dễ dàng. Thầy nói và có đúng không? Có nhiều Phật tử rất là dễ thương, có khi ăn chay, có thể là chồng, có thể là vợ, có thể là con cái, có thể là cha mẹ gấp thức ăn mặn để lên chén không cho ăn, không phải là dễ dàng. Cho nên ăn chay được là cái điều hết sức là cao quý. Với cái tâm trạng đó, chúng ta suy diễn để chúng ta thấy rằng mọi khía cạnh trong cuộc đời đều có thể xảy ra, mà chúng ta làm được là cái điều khó mà chúng ta làm. Như vậy chúng ta là cái người có thành công. Nói tóm lại, chúng ta nhận thấy sống ở trên đời có người thích thú cái việc chửi bới nhau, kiện tụng nhau, bất chấp mọi cái khổ đau phiền muộn của những người khác. Có người còn nhẫn tâm gạt gẫm người thân của mình, cho dù là đó là chồng, vợ, anh em, cha mẹ, cũng không từ. Đối với những con người có cái lương tâm thì khác. Nếu chúng ta là cái người có lương tâm, những gì có tác hại cho người, kể cả kẻ thân người thù, thì chắc chắn chúng ta cũng không nên làm. Bởi vì nhân quả không có sai, nghiệp báo nó không chừa bất cứ một ai. Hôm nay tạo nghiệp, ngày mai một cái tương lai nào đó sẽ nhận cái quả báo. Thành ra vì vậy cái việc làm lương thiện không trái với lương tâm của con người là chúng ta tự mình cầm cái chìa khóa để mở cửa bước vào cảnh giới của các cõi trời, bước vào cái cảnh giới của cõi người hay là Tây Phương Cực Lạc. Làm cái việc trái với lương tâm, làm cái việc ác ngược lại với tính nhân bản của con người, thì cái cửa ngõ của địa ngục sẵn sàng mở rộng để đón những người đó đi vào cái hố sâu vực thẳm của địa ngục. Như vậy thực hành theo giáo pháp của Phật, chúng ta ít ra trong cuộc sống hiện tại chúng ta biết sống với lương tâm của chính mình. Thực hành theo giáo pháp của Đức Phật, một nguồn giáo lý nhân bản, sẽ giúp cho chúng ta đi đúng cái con đường chánh pháp, giúp chúng ta tránh được những lỗi lầm, sợ hãi, khổ đau và thất vọng. Kính thưa đại chúng, bài pháp Lương tâm của con người đến đây chúng tôi xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và sanh đều trở thành Phật.